Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thì muốn tiếp tục nói về cái background hay là cái bối cảnh của cái pháp quán mà tâm ngược luân. Nhưng mà trước hết để thầy kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là lý thú. Bên Ý đó có một cái chỗ tên là Loreto. Cái chỗ này nó có một cái nhà thờ gọi là Basilica della Santa Casa. Tức là cái nhà mà Đức Mẹ Đồng Trinh đó, ở đó. Và các bạn có biết chăng đó, cái chuyện này là chuyện mà rất là hay, bởi vì nói rằng đó, cái nhà đó chính các vị thiên thần đó, đã đem cái nhà dời cái nhà đó đó từ bên Nazareth mà tới bên Loreto, tức là ở bên Ý. Và cái chỗ đó, cái Đức Mẹ Đồng Trinh đó, được người ta thờ phượng cả mấy trăm năm này rồi, cho tới cái đồ đó là cái tượng đó đó, cái tượng gỗ đó đó, nó bị cái hương đó, nó huân thành đen ra, cho nên người ta gọi là Black Madonna. Mà cái chỗ đó nó linh thiêng đến cái độ là bất kỳ một người nào tới cầu nguyện, bất kỳ cái việc gì từ bình hoàng cho tới khó khăn thì bình sẽ lành mà khó khăn sẽ biến mất. Cái truyền thống mà đi tới hành hương và cầu nguyện ở Loreto đó đó, mà sau này đây mình gọi là Đức Mẹ ở Loreto này, nó trở thành một cái truyền thống đặc biệt của người Ý. Và cái lòng tin nó mạnh mẽ vô cùng. Và cho tới ngày hôm nay thì sự linh thiêng là vẫn không thể tưởng tượng được. Thì khoảng 100 năm trước, khoảng 1872 đó các bạn, thì cái người đó mà sáng lập ra một cái hội tâm linh mà chuyên môn thờ phượng Ngài Thánh Joseph, thì cái vị đó sau khi mà đi thăm cái nhà thờ ở Loreto rồi đó, thì cái vị đó mới về lại bên cái xứ của Ngài, tức là đâu? Là Tây Ban Nha. Thì cái vị này mới quyết định là phải xây một cái nơi mà thờ phượng để mà mình gọi là dâng lên cái lòng tin đối với Đức Mẹ Đồng Trinh. Thì cái vị này mới bắt đầu đó xin Vatican, rồi mà xin rồi họ mới chấp thuận rồi đó, thì bắt đầu xây cái nhà thờ này. Thì cái công trình xây đó đó là bắt đầu năm 1882. Và cái nhà thờ này đó nó có cái tên là Basilica della Sagrada Familia. Nhưng mà cái người đó mà đứng ra để mà xây cái nhà thờ đó, mình gọi là cái chief engineer đó, thì ông đó đó, ông rất là độc đáo. Sau khi mà ông được tiếp nhận công trình này vào một năm 1883, cái công trình này bắt đầu năm 1882, nhưng mà cái người mà kỹ sư mà chủ chốt đó thì không có thể đảm nhiệm nữa, cho nên phải từ chức. Cho nên 1883 cái ông mà chief architect hay là cái người chủ chốt kiến trúc chủ chốt đó tên là Anthony Gaudi, cái bạn nhớ giùm thầy cái tên này, Anthony Gaudi nè, ông này mới bắt đầu bắt tay vào để mà làm cái việc xây cất. Thì khi ông xây cất ấy, thì ông lại có một cái ý tưởng đặc biệt khác. Ông sửa đổi tất cả cái hình dạng của cái nhà thờ. Ông tạo ra một cái nhà thờ mới, cái kiểu mới đấy, mà nó còn đẹp hơn, vĩ đại hơn. Nếu mà nó mà thành ấy, thì nó là cái nhà thờ lớn nhất thế giới các bạn. Không có cái nhà thờ nó lớn bằng luôn. Nhưng mà nếu các bạn mà tới Barcelona đó, là một cái thành phố mà nó được nổi tiếng không phải vì cái kiến trúc này, mà bởi vì nó là cái thành phố đó mà có cái đội cầu đó, Barcelona, cái đội cầu mà Messi đó đang đấu cho. Thì cái thành phố này mà các bạn mà tới đó thì các bạn nên bỏ ra 15 euro đó để mà đi thăm cái ngôi nhà thờ này, hay là một cái ngôi thánh đường này. Nó là cathedral mà lớn cách kinh khủng luôn, mà đẹp cách kinh khủng luôn. Nhưng mà câu chuyện này đấy, cái nhấn mạnh của nó nằm ở chỗ nào? 1883 bắt đầu xây, nhưng mà đến năm nay đấy, 2019 vẫn chưa xong. Người ta dự trù rằng nó là 2030 mới xong, hoặc là 2032 mới xong lại. Và có thể là nhiều khi đã đến 2040 mới xong. Nhưng mà tại sao? Thì tệ ra là những cái kỹ thuật xây đó vào 100 năm trước thì kỹ thuật đó nó chưa có để mà xây được. Tại ra bây giờ đó mình phải dùng cái máy điện tử computer đó để nó bắt đầu đó, nó mới tạo ra những cái hình ảnh và tạo ra được những cái mình gọi là cái frame hay là cái bộ xương đó, nó đủ mạnh đủ cứng và nó đủ kết hợp. Nếu không đó, nếu mình chỉ suy nghĩ bằng tay bằng óc thường thôi đó thì mình sẽ khó mà làm được lắm các bạn. Và vì vậy cho nên cái nhà thờ này trở thành không những là một cái nhà thờ lớn nhất, độc đáo nhất, mà sẽ là một cái nhà thờ đó, hay là một cái thánh đường đó, mà mình gọi là nó vĩ đại ở vì cái công trình của nó là cái công trình của cái trí thức, trí huệ cả trăm năm trước, cộng với cái trí huệ của hiện tại, của cái thời đại mà digital, thời đại mà chỉ dùng cái computer để tạo ra mà thôi. Nhưng mà nói như vậy để chi về các bạn, để mà nói rằng đó là nhiều khi đó cái mong muốn ước muốn của mình đó phải cần có cái phương tiện đó thì nó mới thực hiện được. Bây giờ trở lại về cái câu chuyện của cái mà mình gọi là cái phép quán, thì thưa các bác đó, tất cả những cái vị mà mình gọi là tổ sư, từ Phật cho tới các vị mà thánh hiền đó, cái sự giác ngộ của họ đã vượt qua thời gian và không gian. Họ đi trước cái là thời đại của họ, họ đi trước cái lịch sử của họ. Những cái tư tưởng đó mà mình gọi là quán tâm nguyệt luân, quán Arapachana, quán cái nào đó, là nó đã có nhiều khi đã có cả triều kiếp, cả ngàn đời về xưa. Nhưng mà cái văn hóa của người chúng ta lúc đó là chưa tới, thì cả ngày không thể nào đem ra để mà dạy được. Cho nên đầu tiên là cái văn hóa mà xuất thế, là cái văn hóa đó mà nói rằng đây thế giới này khổ quá, mình hãy đi tìm cái chỗ khác. Đối với cái người mà Mỹ, người Tây phương bây giờ mà mình nói cái câu đó đó thì họ đồng ý 50%, là bởi vì có những nơi thật sự khổ, nhưng mà có những người họ sống ở chỗ mà quá sung sướng, thì khi mình nói cái chuyện đó thì họ không thể nào mà họ có thể chấp nhận được. Họ tin nhưng họ không thể chấp nhận được. Họ đồng ý đấy, nhưng mà họ biết rằng đâu có cần là phải đi trốn chỗ nào đâu. Nhưng mà nếu các bác là những người tị nạn và các bác ở là trong Phi Châu, là những người tị nạn Phi Châu hay là tị nạn ở bên Miến Điện đó, thì các bác thấy rõ ràng thế giới quá cực khổ, tôi phải di dân. Qua tới cái văn hóa đó mà mình nhận ra rằng là cái chân tánh nằm ở đấy đó, thì cái văn hóa đó nó sản sinh ra sau khi mà cái văn hóa xuất thể. Thì sau khi văn hóa xuất thể mà rồi thì người ta bắt đầu hiểu ra rằng là bây giờ tại ra mình ở đây mình có thể nhận được cái chân tâm đó, thì cái văn hóa nhập thể nó bắt đầu nó rất mạnh. Nhưng mà sau khi văn hóa là gọi là thiền để mình chứng ngộ được là cái chân tâm ngay đây rồi đó, thì câu hỏi kế tiếp đặt ra này, nếu mà mình không sợ hãi nữa về cái chuyện nhập thể, nếu mình không có phiền não nữa, nhưng mà nếu mình đã ngộ được cái chân tâm rồi đó, thì không nói, nhưng mà nếu chưa ngộ chân tâm đó, mình sống trong cái trần gian đó mà nó đầy những cái vật chất, đầy những cái information, tức là thông tin, đầy tất cả mọi chuyện như vậy, thì làm sao đó mà mình giữ tâm và mình thấy được cái chân tâm của mình? Làm sao mình có một cái mà bây giờ người ta gọi là access? Làm sao mình có thể access, mình đi vào trong cái chân tâm mà mình vẫn sống trong cuộc sống tự tại an nhiên như vậy, trong cuộc sống bây giờ, hoặc là cuộc sống vật chất như vậy đó mà tâm mình là giải thoát? Thì trong cái suy nghĩ đó, các vị tổ sư họ mới tìm ra một cái phương thức đặc biệt vô cùng. Cái chữ tìm đấy đấy có nghĩa là phải chờ cái văn hóa, mà cái văn hóa sau khi mà chân không chân tánh đã phát triển rồi thì mình mới có cái văn hóa gọi là văn hóa representative, cái văn hóa mà tượng trưng. Thế nên mình có cái văn hóa mà xuất thế rồi, rồi mình có cái văn hóa mà chân không chân tánh không tánh, rồi bây giờ mình có cái văn hóa tượng trưng. Cái văn hóa tượng trưng là gì? Mình tìm những cái hình ảnh, những cái triết lý, những cái công cụ, những cái phương tiện. À, chữ phương tiện là cái đặc tính của văn hóa tượng trưng. Mình tìm những cái phương tiện để mà mình có cái access, để mình có cái chỗ khai mở cái chân tâm. Thì trong cái văn hóa đó đó, thì bây giờ chư tổ sư dạy rằng ok, nếu mà con biết chân tâm đó, mà có nếu mà con tin rằng là thật sự có cái chân tâm bất nhị, con có cái bản tánh bất nhầm, có cái không tánh, có cái tánh không của con đó, Thì bây giờ đó, ta dạy cho con làm sao mà khởi động cái tánh không đó bằng những cái chuyện mà chúng ta có trong bình thường. Thì chúng ta có trong bình thường đó, thì có lẽ cái mà bình thường nhất, mà cái mà thâm sâu nhất đó là cái geometry, là cái hình học và cái con số, tức là cái toán học. Vì cái đó từ thời ông Euclid cho tới cái thời đại của Einstein và ngay cả cái thời đại của quantum physics nữa, thì cái geometry, cái hình học đó nó cực kỳ quan trọng và nó là cái chủ chốt để cho mình hiểu được cái nguyên lý thâm sâu của vũ trụ. Mà càng thâm sâu đó thì những cái hình học đó nó càng lúc nó càng trừu tượng. Và vì vậy cho nên đó, một trong những cái hình học đó mà chư tổ sư sử dụng là cái hình khối cầu. Cái hình khối cầu là một cái hình rất là lý tưởng. Các bạn tưởng tượng là thời hồi xưa đó, ai mà có thể làm ra cái viên ngọc mà tròn vo thì cái người đó thật sự là một cái người mà vĩ đại vô cùng. Làm sao mà các bạn có thể polish, tức là bạc bạc làm mà làm gọi là đánh bóng bóng, làm sao một cái viên đá mà nó thành tròn vo như vậy, một cái mình gọi là một cái khối cầu được, cả một cái kỹ thuật và một cái nghệ thuật rất là cao. Thì bây giờ đó phải có cái nghệ thuật đó rồi đó thì mình mới có cái triết lý mà gọi là quán cái khối cầu. Cho nên nếu mà cái thời đại mà nguyên thủy mà cả 3-4 ngàn năm trước người ta không biết làm sao mà tạo cái khối cầu đó thì làm sao mà có cái văn hóa mà quán cái khối cầu ánh sáng được các bác. Ồ, bạn thưa thầy, con thấy cái mặt trăng. Nhưng mình thấy mặt trăng tròn như vậy, nhưng mình đâu có biết là nó tròn cái kiểu nào, cái khối cầu đâu. Mình chỉ biết là nó tròn thôi, mình thấy cái mặt nó tròn như vậy thôi. Tức là hình tròn đó là đã là một tiến bộ trong sự suy nghĩ về toán học rồi, hà huống gì là một cái khối cầu. Cho nên chắc chắn 100% là 7.000 năm trước đó, con người mình dù là thấy cái mặt trăng nhưng mình không thể chế tạo được cái khối cầu. Thì chế tạo cái khối cầu đó là cả một cái văn hóa. Đầu tiên cả là chế tạo cái khối cầu là từ trong bếp, từ trong cái bột mình làm thành cái khối cầu tròn. Nhưng mà từ cái khối cầu trong bếp đó đó mà ra đến cái khối cầu bằng gỗ, bằng đá đó là cả một cái tiến hóa của cái công cụ. Công cụ là những cái thứ đó mà mình tools, những cái thứ để mình khắc mình làm. Nhưng mà rồi đó, từ cái chỗ mà tới cái hình ảnh là cái khối cầu trong đầu của mình đó, dùng cái đó để mà tượng trưng cho cái chân tâm đó, là cả một cái sự sáng tạo vô cùng. Sự sáng tạo đó cũng là một cái trí huệ siêu việt của các chư tổ sư hồi xưa dạy cho chúng ta làm sao mà nhận biết được cái chân tâm đó nó viên mãn, nó tròn đầy như là cái khối cầu ánh sáng. Cho nên các bạn thấy được là cái trí huệ của chư tổ sư thật là vĩ đại vô cùng. Khi mà các bạn đọc những cái văn bản về cái tâm nguyệt luân đó, là bởi vì họ dùng cái tâm, dùng xin lỗi dùng cái nguyệt, tức là mặt trăng, để họ nói tới cái tâm của mình, là những cái văn bản đó nó đã có từ cái thời thời Tống rồi, chứ phải không thể Đường nữa, tức là nó có cả ngàn năm về trước rồi. Vào khoảng 600 năm sau Thiên Chúa đó là đã có cái quan niệm concept đó rồi các bạn. Tức là nó cũng mới lắm, nhưng mà nó cả đã ngàn năm về trước. Tức là Phật giáo mình nó rất là tiến bộ, sử dụng những cái quan niệm và những cái hình ảnh đó mà mình gọi là hàng đầu của cái văn hóa để mà diễn tả cái chân tâm. Thì tạo ra cái khối cầu ánh sáng đó là một cái hình ảnh ẩn dụ cho cái sự viên mãn của chân tâm. Và cái hình ảnh đó nó không có trong 7.000, 8.000, 10.000 năm trước đâu. Hay ngay như 4, 5.000 năm trước đâu các bạn. Cho nên chúng ta phải khâm phục cái sự suy nghĩ và cái trí huệ của những vị tổ sư dùng một cái hình ảnh để mà mô tả cái sự viên mãn của chân tâm. Tại đây thầy xin chấm dứt và thầy sẽ tiếp tục nói trong những cái lần khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về cái bối cảnh mà tạo nên cái phép quan tâm nguyệt luân.